tự tu tự tiến đó. Con tin đâu với Ngài mà Ngài cũng không có học mà. Thế đó, ý chí của Ngài là vô cùng. Vì khi mà chúng ta biết phần hồn của chúng ta bất diệt thì ý chí chúng ta cũng vô cùng. Cho nên Phật đâu có nói gặp Đại Phật với Phật Thích Tâm. Ngài còn đưa tay chi sự nhân gian duy ngã độc tôn. Từ càn khôn vũ trụ đang phối hợp và nuôi dưỡng phần hồn của chúng ta hiện tại mỗi người đồng được hưởng và được giữ cảnh này chứ không thể nhìn thức trà. Người ta biến thể thức trà trong này bậc tại. Nghe không? Càng tu càng lạc mà càng tu càng sang Phật. Tại sao mình quý mến Ngài và tại sao mình không gánh chịu và thực hành như Ngài? Học nhẫn học hòa. Trong cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, khổ, mỗi người chúng ta phải qua. Làm sao tránh qua được? Nói tôi bây giờ tôi này là tôi tu Phật, tôi đi thẳng về Phật, làm sao anh đi Phật? Đi bằng cách nào? Tôi thích trình bày anh đi về Phật bằng cách nào? Thế nhiều người nói liều, nếu tôi đọc hết trăm cuốn kinh thì tôi về Phật một triệu cũng như vậy thôi. Cuốn kinh nói gì đó không biết không? Ông nói cái sự thành công của ông. Còn qua biết bao nhiêu khổ cảnh được như qua cái vô cùng. Còn mình không chịu học nhẫn học hòa làm sao mình tiến vô vô cùng được. Mình lấy cái gì chứ học nhẫn học hòa. Đời mình chưa biết yêu. Đời là cái gì cái xác của mình. Phủ vi. Mà mình chưa biết lo chăm sóc. Mình chưa biết thờ phượng quý báu của Thượng Đế đang ban bố cho chính mình. Dù ở trong tâm của chúng ta không biết làm. Chúng ta lo chuyện bên ngoài thôi, không biết chuyện mình. Thấy không? Có hữu vi mới có vô vi. Xác ta là hữu vi đây. Và tâm thức chúng ta đang nói chuyện đây là vô vi. Sự truyền cảm và minh cảm. Và đặt câu hỏi tích khách. Có phải vô vi không? Đó là kiến thức có thể để trên bàn được không? Và tâm không mà có. Đó là phần hộp của chúng ta. Sự đau đớn của tâm hồn của chúng ta. Anh đau đớn đó là hồn bị đau đớn, chứ không phải xác bị đau đớn. Xác không nghĩa lý gì, xác chết rồi nằm ở nhà xác. Chúng ta hỏi mày có đau không? Nó không có nói gì hết. Nhưng mà cái hồn sở tại, hồn nó cứ đau, cứ khổ. Thấy không? Cho nên mình khi mà khổ là nghiệp. Mình biết khổ là nghiệp thì mình phải giải cái nghiệp đó. Mình không có khởi điểm xấu thì không có gặp ai xấu. Mình phải khởi điểm tốt, Phật giáo cho nên nhân nạp quả nên. Nhưng mà họ không chịu hết tới chùa rồi rốt cuộc giờ họ cũng gây lộn nhau, ngay trong gia đình cũng gây lộn. Không hiểu hòa cảm tương thân, trao đổi học hỏi trong chương trình chuyên hóa trong cuộc hành hương tạm bỡ hiện tại mà không biết. Vợ lấy của chồng, chồng là sứ vợ mà không biết xin cảnh nhau, để học hỏi, để xây dựng. Tôi không rõ phần hồn tôi ở đâu. Tôi đâm ra nếu Phật giáo nó không có phần hồn. Không có hồn. Không có hồn tại sao ông Thích Ca cứ vừa phút lâm chung gôn vui cha. Hỏi. Cái mã của cha đội hàng ngày. Cha không muốn đem đi sao? Vậy cái ông cha ông đội cái mã đó ông đem đi đâu? Lấy cái gì đem đi? Cái hồn của ông, cái gì ông Thích Ca ông mới nói trên đầu, lấy cái mão, tại sao ông mới lấy đôi giày? Là để cho Vua Cha nghĩ cái chuyện trên đầu và ông lấy cái hào quang của ông rút cái điểm của Vua Cha đi lên, chiều phát. Thế chưa? Cái hồn nó mới được thoát được cái thân. Rồi bây giờ Thích Ca sử sách của nó là Thích Ca nhập Niết Bàn. Thích Ca đã thiêu sát rồi làm sao nhập Niết Bàn. Cái hồn này nhập Niết Bàn. Cái hồn này đời đời bất diệt. Rồi lấy chứng minh, lấy gì mà chứng minh con người cái hồn bất diệt. Chúng ta cũng mắc mũi ta những đông một khuôn. Nhưng mà cái thức khác nhau. Trình độ khác nhau. Ngồi đây mấy người cho mỗi người nghe tôi nói rồi mỗi người nghĩ khác. Thấy không? Nó có cái thức ở bên trong. Cái thức hồi sinh vô cùng. Tôi đang truy tầm. Chân lý, tôi đang tìm sự thật để tôi tiến tới và tôi đạt cái an bình, quân bình trong nội thức của chúng tôi. Thấy rõ chưa? Cho nên mỗi người đều có quyền, chứ không phải là cái quyền của ông Phật. Cho nên ông Phật đã nói sức công bằng, nhưng nhân giai thành Phật, người nào cũng thể thành Phật. mình muốn chịu tu là sao? Phật là trở về với chân giác, trở về với nguyên lai bổn tánh, sự sáng suốt đời đời bất diệt. Mà mình không chịu trở về làm sao được? Bây giờ chờ ai dẫn về vậy? Rồi cầu xin thế là bị ma gạt, cầu xin thế là bị quỷ dẫn, không có được gì. Cho nên nhiều người thờ Phật đủ thứ hết mà trong nhà điên loạn, không biết làm sao chữa. Cầu xin thế thì không được cái gì hết. Rốt cuộc rồi mình cũng chỉ nhận lấy cái khổ đó thôi, cái nghiệp của mình phải chịu. Cho nên chúng ta mau mau thức giác. Chúng ta có cái duyên lành được sống trong cái thể xác quyền vi này và làm chủ cái thể xác quyền vi này, liên hệ với cả càn khôn dư vũ trụ đồng thức và thở ra tâm một niệm có thượng đế. Ông tỷ phú như ông không su cũng dạy nhau à. Cũng hít vô thở ra mà không có hít vô thở ra thì của cải chạy như bọt. Ra. Thấy rõ chưa? Thì tại sao chúng ta không diễn bồi cái đó và chúng ta không giữ cái thức đó để cho chúng ta tiến tới đời đời bất diệt? Chúng ta thấy cảnh tạm đó là sống trong thế xác này là tạm đó là sanh đi tử diệt có, sanh lão bệnh tử khổ có, không thể từ bỏ được. Nhưng chúng ta biết rằng cái cơ thể này được từ siêu nhiên cấu trúc, chứ không phải là người thế gian ta phải tạo ra. Khoa học ngày nay hay lắm, tìm đủ thứ nhưng mà nó làm ra cái ông như ta làm được. Thì mình thấy mình từ đâu đến rồi. Mình nói cái bồng lá duyên cảnh mình thích, mình sung sướng, mình muốn đi. Thì chúng ta tin Đức Phật. Và chúng ta phải tin khả năng của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta, cũng như Đức Phật đã sử dụng khả năng sẵn có của Ngài. Đã không ý lại nơi sự tuân thủ của toàn dân mà Ngài sử dụng khả năng sẵn có của Ngài ở trong dịch để Ngài mới cái thức hòa đồng với vạn linh, Ngài mới chưa được đặt đạo. Chúng sanh nói Ngài đặt đạo cho Ngài, chưa xin Ngài đặt đạo vì Ngài còn phải tiến nữa, tiến tới vô cùng. Ngài cũng chưa xin danh Ngài là Phật, Phật là bổ, nguyên bổ của sự vô danh mà thôi, chứ không phải vô danh. À, họ đặt ông Phật này, Phật kia, Phật nọ, rồi tưởng ông đó là hay hết rồi bỏ mình, rồi đâm ra đi tìm ông Phật, rồi mất Phật, rồi mất cả mình. Bây giờ chúng ta tu trở về với chúng ta, tìm ra nguyên lai bổn tánh của chúng ta, thấy phần hồn của chúng ta, thấy tìm kiếp sai lầm ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta mới đặt khởi điểm của kiếp này để chúng ta. Thì chúng ta mới thấy mình vui vẻ. Nhờ cái nghiệp, nhờ sự cố tâm này tôi mới truy tầm ra chân lý. Mà chân lý ở đời bất diệt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Và cái sống rồi nó phải chết, mà trong chết phải sanh. Nhưng mà kỳ kệ qua một khóa học, bao nhiêu năm đó thôi, mà qua rồi rồi là phải tin nữa, chứ không phải ra rồi. Qua rồi là yên nữa. Cho nên đánh xe tiến hóa, nó tiến hóa đời đời bất diệt, Thượng Đế cũng làm việc đời đời. Thế nhiều người tu Phật thì nói chỉ có ông Phật là lớn nhất rồi, Thượng Đế này chút xíu, không nghĩa lý gì. Hỏi chứ không phải cha mẹ chúng ta lấy gì mà chúng ta nói đạo đâu. Không có đánh tạo hóa làm gì chúng ta có sự sống ấm áp trong cái tiểu thiên địa này. Thì ta cứ thử nghiệp ứng nhận lần Thượng Đế là thấp hơn ông Phật sao? Hỏi cho ông Phật mang cái gì đi đâu? Mang phần những cái gì của Thượng Đế, của tạo hóa là ân ban như Ngài, là cái thể xác quyền vi, là tình thương và đạo đức của Thượng Đế là ân ban như Ngài. Ngài mới khám phá cái quyền cơ này và Ngài tìm tới đạo pháp vô thanh nhẹ. Thế chứ? Còn nếu mà không có cái thể xác quyền đạo này, Ngài không hiểu đạo là cái gì. Tại sao quên? Quên Thượng Đế? Tại sao quên đấng cha này? Ông đi ông Phật bất hiếu sao? Nếu ông Phật bất hiếu tại sao ông trở về, ông đi thiên tới cái quan tài của cô Duy Trang để làm gì? Ông đã nói rằng chúng ta phải có cha, người tu phải có hiếu. Ông từ cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, khi ông ra, ông tu là Duy Trang. Ông có vợ, ông đi, ông không nhắn một lời. Ông có con, ông cũng không còn tương lai, cho mắt tạp thôi. Nhưng mà khi mà ông tu thành đạo rồi, ông mới thực hiện trọn hiếu, trọn nghĩa, trọn nhân. Trở về cứu phần hồn của Duy Trang, chấp nhận cho nhau tu học, dạy con chứ. thế người ta làm cái việc chọn hiếu chọn nghĩa chọn nhân, khi người ta làm thì mọi người phê phán bất hiếu bất nghĩa bất nhân. Nhưng mà ngài đã tự pha mê pha chấp, ngài mới hành chuyển được cho những người ở chúng sanh chưa hiểu, rồi đã đâm lập cái này cái kia cái nọ, rồi ở trong cố chấp phá chấp không nổi. Nếu tôi lỡ tôi như vậy thì bây giờ tôi bỏ không được, không chỉ phá chấp. Phá chấp pha mê mới là thiên nhiên. Mà ôm mê ôm chấp thì đời đời bị quả. Ngay trong gia đình mà chúng ta phá mê phá chấp, cả cha con, anh em, khai thông trí tuệ, vui hòa, cảnh thế gian, cảnh thế nào. Mà chúng ta còn ở trong mê chấp, cái bản chất độc tài, tao nói như vậy mày phải nghe. Nó thật. Cái mình hiểu chưa chắc được. Cho nên xung quanh căn nhà này nó cũng nên giáo dục chúng ta tu. Từ cái chén cái bát cũng cho chúng ta thấy rằng vật chất nó tiến hóa từ hộp cát tiến hóa tới thành cái ly tâm lực. Mà trong lúc nó chịu hộp cát thì tất các loại hóa chất và cái cơn điều luyện đó qua cái lửa 3000 V cho nó chảy ra tâm lực như thế này thì nó cũng kiên trời không thấu. Cũng như chúng ta ở trong cái cảnh điều luyện nhồi quả chúng ta cũng kiên trời không thấu. Nhưng mà rồi vào đây thì chúng ta thấy qua cơn điều luyện nhồi quả rồi tâm ta sẽ sự sáng suốt hoàn toàn, mới biết được chúng ta đạt, chứ không phải vô chùa mới là tu, thấy chưa? Làm cha làm mẹ là thế thiên, thương con vô cùng, muốn dạy con cũng phải tùy thức nó mà độ, không phải buộc nó nghe mà độ, thấy chưa? Cho nên cái sự siêu diệu của trời đất không, mỗi người có quyền khai triển đó. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn ở trong cái chỗ kia mê chấp mà đâm ra trì trệ, sự đổ thừa cho đạo pháp là gây thêm tội lỗi, xuống địa ngục làm tiền chi tiêu cho không biết. Nhưng người tôi sẽ gần, tại sao tôi thấy tôi? Tôi sẽ rõ, từ chuyên mà không. Cho nên thế gian nói gì nói họ không có tạo ra tôi được. Họ có quyền chê tôi, họ có quyền phá tôi, nhưng mà họ không biết xây dựng cho tôi. Vì chính họ chưa biết xây dựng cho họ, làm sao họ xây dựng cho tôi. Họ chưa minh nguyên lai bổn tánh của họ, làm sao họ làm thầy tôi được. Chúng ta ở trong sự bình đẳng giao cảm học họ, khi mà vui vui. Còn nếu chúng ta không cởi mở, chưa chắc thì chúng ta giỏi hơn thằng bé đang chơi ngoài sân. Nó hồn như đánh nó hai vô rồi nó cũng ôm mình nó thôi. Nó bỏ tất cả những sự hận thù. Và chúng ta bị một câu, chúng ta ghét đi. Rồi ta cho họ là tà đạo. Thế người ta tà đạo. Thế không? Cho nên chúng ta cần phải học. Học mọi trạng thái. Thì chúng ta do sự cấu trúc của mọi trạng thái như thế. Nói cộng cỏ chúng ta thông cảm cộng cỏ, nói hộp đậu chúng ta thông cảm hộp đậu. Nói hộp cát chúng ta thông cảm hộp cát, chúng ta từ mọi trạng thái mà còn. Thì cứ hòa tan với mọi trạng thái mới là đẹp. Cho nên ngồi đấm đó là đúng. Chưa mở, những người chưa ngoài ngồi, chưa mở. Chứ hạnh chưa có. Mình phải lập hạnh, rồi mình ngồi thiền ổn định. Thấy không? Mình hiểu mình từ mọi trạng thái mà có, mình phải hòa tan với mọi trạng thái mới là đẹp. Nên mình vui hòa, nó không bị kích động ở ngoài cảnh. Cái từ đâu đến? Lập hạnh là chúng ta phải thức nguyên lai bổn tánh. Ở đâu? Câu thức như nãy giờ tôi nói đó là tôi chỉ con đường lập hạnh. Câu thức chức tâm hồn của chúng ta lẫn thể xác do sự cấu trúc của siêu nhiên, chứ không phải là ở trong không gian và thời gian mà có. Từ siêu nhiên giáng lâm mới hòa cảm trong không gian và thời gian. Từ từ đó mới học dũng, học hòa. Thì hồi trước là một cậu trai trẻ, có biết nhịn nữa đâu. Lấy vợ vì thương, vì yêu, phải nhịn học nhẫn hơn. Để con vì thương, vì yêu, học nhẫn. chứ không nhận xã hội nó chơi với mình nói chết rồi. Cho nên học nhận tất cả chúng sanh giáng sanh trên thế gian chỉ học có một chữ nhận mà thôi. Đạt được chữ nhận thì đạt tất cả. Và có người tu một ngàn kiếp có cái chữ nhận mà học không nổi. Khi cái nhận là gì? Khi bước vào nhận rồi mới quán thông, mới chỉ tất cả. Nhận không có hiểu không được. Con nhận được. Chúng ta thấy những gặp này nó ở dưới chân chúng ta. Nhưng mà nó học nhận. Nó hiểu ta nhiều hơn là ta đạt nó. Ta đạt nó để ta không hiểu nó nhiều hơn. Cho nên cuộc đời ở thế gian nó có những cuộc cách mạng. Cái thằng đi trà đạp nó thành một khối, nó lật đổ cái thằng trà đạp nó. Rồi học cát chúng ta đang chê, nhưng mà ngày nào đó học cát là ở trên thân thân. Khi chết rồi cái đất cát nó chê lấp thân ta rồi. Rốt cuộc thì chúng ta phải vi thủ. Và trong lúc này chúng ta lại đứng ra cho trà đạp tất cả. Chúng ta cũng được thiên. Chúng ta giáng lâm trên thế gian qua cái thang nõn của người mẹ, bị giam hãm trong cái thể cái bào thai 9 tháng 10 ngày. Ngồi trong mặt trống. Đúng ngày đóng giường, lắc ngược cái thể xác, đạp ngược ông trời ra làm con người. Trên mọi người thì tham sân nghi tử, tham sân sợ chết. Muốn xây dựng cơ đồ ở đây. Đi ra là ngoa ngoa khóc bất mãn, nhưng mà rồi lớn lên rồi bây giờ nghe. Quen thói rồi, không muốn chết nữa, có con, có chồng, có gia đình, có sự nghiệp, không muốn chết. Nhưng mà rồi rốt cuộc ta ôm lột sẽ đi. Thế rõ chưa? Khi chúng ta đến chúng ta chỉ không bằng lòng. Nhưng lúc ta đi cũng phải trở về với cái chuyện không đó, nó mới đúng luật. Chết tôi cũng không muốn chết. Đến tôi cũng không muốn đến, hai chữ không nhưng mà vô vị. Rốt cuộc phải đi như thế nào. Mà bây giờ chúng ta biết con đường như vậy, thì chúng ta phải chấp nhận để học hỏi và tiến tới cái chỗ không, mà hòa với không, chúng ta mới kêu một giải thoát. Chúng ta thấy không đó là chân lý, trong không là không, thì chúng ta mới giải thoát. Trên trong kinh Phật cũng nói sắc bất thì không, không bất thì sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thế không? Mà trong cái có thì không như có hay không? Đó. Cho nên hai giới mắt phàm thì thấy sắc. Họ mới nói sắc là sắc. Mà không là không. Còn cái mắt đạo nó trong cái không, nó là có cái có. Mà mắt đạo nó thấy từ cái có, nó là thấy từ không. Sai, sai, sai. Thấy rõ chỗ đó. Như khi làm sáng suốt. Chân đạo là hành giả phải thực hành. Có chùa nào mà thờ Phật đứng đâu, Phật ngồi không? Thờ Phật thì mình. Thấy không? Thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên Phật phải có chọn là như hạng. Ban lần trả nghiệp, ngày nay Đức Phật cũng còn thiếu nợ chúng sanh. Vì Ngài đã thoát bằng lao lý, Ngài lại muốn cứu độ những người lao lý, nhưng mà nhắc biết bao nhiêu triệu lần, bao nhiêu ngàn năm, nhưng mà nhân gian không tu hành, nuôi thì bản thân lười luôn bận rộn, thích đặt tài mê luôn trong sự tâm tối và chưa chịu cởi mở, thôi bày sự sai lầm của chính họ để dũng chí luôn bỏ cái dũng chí và tự thăng hoa tới sự sáng suốt. Cái kỳ thật mọi người sinh ra bởi một mình rồi chết bởi một mình. Có hồn có vía sống đồng quán, chết đồng quán. Thì vợ chồng thế gian không có sống đồng một lý tưởng nữa. Và không có chết chung này. Rồi đây cái nam người lập. Ông ra ông, bà ra bà. Trên ông tu ông đất, bà tu bà đất. Tu là gì? Tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết từ bao nhiêu kiếp của chính mình. Thì càng ngày càng muốn bồi được sự sáng suốt thì học chữ gì thì dưỡng hòa. Để chỉ dưỡng trong duyên duyên, không phải dưỡng trong sự đánh đá. Tôi biết, những sự đau đớn đến với tôi là an nhiên. những nghịch cảnh là an nhiên của tôi vui nhận để tôi chịu. Những sự kích động là giải bão thôi, thước đo lường sự thanh tịnh của chúng tôi. Xuyên xuyên vô cùng, vinh diệu vô cùng mới được học ngày càng. Thì hiện tại chúng ta đang ở đâu? Chúng ta là học viên của cả cả không vô cùng. Từ hơi thở, từ sự kích động, mắt dòm xem để thức, nghe để thức, ngửi để thức, nói để thức, tưởng tượng để thức. Chỉ giữ cái nghi thức để tiến hóa mà thôi. Và chúng ta có thức mà không sử dụng cái sự sáng suốt, không sử dụng cái thức đó, thì chúng ta mới thấy là bơ vơ. Mà nếu chúng ta thấy rằng vạn linh đang xây dựng cho mình tiến hóa, thì cái câu cái Thích Ca nói đâu có sai. Thiên thượng nhân gian duy ngã thật không, đâu có sai. Chúng ta đã và đang học sung sướng vô cùng. Chúng ta có gia sang, có xã hội, có vạn linh đang chiếu diệu trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang trong tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta ngoại cảnh tốt đẹp tươi sáng. Mà những người thiếu phước kia bị mù đã có thấy được cảnh tươi đẹp đó. Mà chúng ta vẫn đầy đủ sung sướng vô cùng. Tại sao chúng ta không vun bồi cái điểm sáng đó để chiến quán cho vô cùng, mà để hoàn trả cái nợ của chúng ta từ nhiều kiếp ở trên mảnh đất cuộc sống này, cũng như cả càng không vũ trụ chúng ta đã và đang thiếu chưa bao giờ hòa cả. Chúng ta phải học nhẫn, học hòa để hết cái khóa này để trả cái món nợ đời chính chúng ta, chứ không một kiếp đời. Cho nên Thượng Đế phải làm việc đời trong sanh có tử, trong tử có sanh, làm hoài quá sanh. Người thế gian nó kinh thường đóng thân, nhưng mà đóng thân đã nắm cái môi diền tiến hóa vô cùng. Đó cũng là ngày nhỏ nhất của ngày, và lớn nhất của ngày nó chỉ còn. Người cha học nhẫn cho con, học khổ cho con, nên như con trở lại. Nhiều khi nguyên tội của con lấy cái quá nguyên để chỉ con. Vì bắt buộc bên giả sạch, cho nên lên như cùng ngày. Thì phần hồn của chúng ta thế nào đang ngự trong con tim này? Và ngón chân cái chúng ta cũng lo, và sở tóc trên đầu chúng ta cũng lo, và chịu trách nhiệm với cả càng không vũ trụ. Hỏi phần hồn chúng ta có tương đồng với sự vĩ đại của Thượng Đế không? Nếu mà chúng ta bình tâm ý thức tương đồng, vậy chúng ta từ đâu đến, từ ngày mà đến nay, để chịu khổ, học khổ và xây dựng dũng chí để trở về với Ngài trong cảnh vinh quang, xây dựng đời đời bất diệt cho cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta thấy tình thương của người cha đạo, rồi chúng ta sẽ thấy tình thương của người cha đạo. Cho nên tôi vui lên để chấp nhận tuổi trẻ mà biết tương lai là món quà quý của chúng sanh. Học nhẫn, học hòa, có hai chữ đó thì bất cứ cái gì ở thế gian này mình học cũng được hết. Mà thiếu nhẫn, thiếu hòa, công cao nợ mạng thì không bao giờ học. Thế nên chúng ta qua bao nhiêu cơn đi luyện, đi giữa biển cả, như không nhẫn, không hòa, làm sao đến đây? Chịu khổ, chịu nhục nhạc. Rồi ngày nay chúng ta thấy được có ông trọng, có bạc tay xin tạo quá. Chúng ta không có thể phủ nhận linh cuộc đạp của tạo quá. Chỉ quyền đi nhân dân. Nhưng mà chúng mỗi người chúng ta ra đến đây đã thấy rõ. Tôi đi trên một chiếc kê, khi chi chuẩn nhưng mà tôi vẫn đến được đất nước vĩ đại. Chuyện nó quá hài lòng. Thế chúng ta chỉ kết luận bằng hai chữ may mắn mà thôi. Mà nếu mà thanh tịnh rồi, chúng ta sẽ thấy chân lý sờ trong tâm cảm của chúng ta. Và chúng ta nên sử dụng nó và lấy nó để làm khi ấy tình thương và đạo đức, để xây dựng cho mọi giới đồng thanh tương đồng y tương tạo tiên hoa như ta đã và đang được.
thì chúng ta không phải lạc hậu. Người chỉ khổ trước và người sẽ xây dựng văn minh trước nhân loại. Văn minh đó là siêu về tâm linh, chứ không phải phật chất học. Tâm linh khi đó vô cùng. Những người giàu có về vật chất đây bây giờ họ vô nhà thương than thở vô cùng. Tôi có bác sĩ mà bác sĩ tôi không phục. Tôi thảo đương nhiên tôi cũng chịu để tôi sống được một năm, năm. Vì học qua hết mãn qua rồi còn phải thấy. Và phải tiếp tục trên hành trình tùy theo trình độ sáng tạo của chúng ta. Nếu chúng ta đi xuống thì học bài nặng hơn, đi lên chúng ta sẽ được học bài nhẹ hơn. Đó là lực quân bằng, lực công bằng của cả cả con vũ trụ. Và thiên cơ đã sáng tạo đẹp. Cho nên mắt khoa chưa mở huệ không thấy. Lý luận rồi trộn sống lấy tâm hồn của chính mình. Cho nên chúng ta tu tâm tịnh rồi, chúng ta sẽ đạt. Con đường cũng như con đường đi. Nó sẽ ở dung điểm nào. Chúng ta mới thấy rằng, phải chấp nhận. Trong những chi nguyên lương, mới đạt được sự thanh tâm đầu đầu.
Hồi thiên. Sinh ra là người tại mặt đất, có đầu, có đuôi thì ai ai cũng có hồn và có biết cả. Nhưng vì ngán nghĩ tỉ thiệt thân ý, chuyển động tạo ra chiều hướng ngoài. Mưu lợi cá nhân, biến thể của nó là tham dâm và ích kỷ, tạo động cho đến chết. Hồn vía bơ vơ, tâm linh không phát triển. Sau khi chết lìa xác chỉ có hội nhập trong cõi âm u thay vì sáng lạng của trời ban. Mất bốn thanh nhẹ và sáng suốt, gọi là tội hồn âm u và mê chấp. Suốt kiếp không phân minh được đời đạo ra sao. Mắt nhìn thấy tiền tình là quý, cuốn cuồng theo chiều hướng tranh chấp, bất lợi cho hồn biết. Nhưng cứ làm vì tập quán u tối đã cấu thành nhiều kiếp. Đành phải chịu nghiệp quả luân hồi, học hy sinh và phục vụ, như cầm thú trại thế đã và đang làm. Cầu xin mà không bao giờ thoát nghiệp, chỉ có tu giải thì phần hồn mới được sáng suốt, ly thân học đạo nhiệm màu của trời đất. Lúc lìa khỏi xác phàm, trí tuệ phong minh, hành trình rõ rệt, vượt khỏi mây tầng mê chấp của nội tâm, dứt khoát và tu tiến thất tình lục dục nhân duyên, tạo cho hồn vía trì trệ và không có nghiệp. Chuốc kiếp lo lắng cuối cùng cũng phải về không. Hồn thiên đến từ cõi thanh nhẹ, cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không. Lúc chết mới thấy mình sai, bắt buộc phải luân hồi lục đạo. Học hành hy sinh và tận độ như trời đất mà tiến thân. Quy luật của trời đất thật chân chịch, đã và đang giáo dục hồn, vía, thăng hoa và tự thức. Khổ cảnh xuất hiện triền miên bởi bản chất tham dục và không lối thoát. Có hồn thông minh, có đạo không hành, làm sao thông suốt tình trời đất mà tu. Uống cho một kiếp người không chịu khai thác với chính mình, bằng một phương pháp cư trực lưu thanh, trượt bám tạo thành kiệt trệ là tâm thế. Trung tín. Trung tín là căn bản tiến thân của người tu vô vi. Xưng là tu vô vi mà không thực hành đứng đắn từ đời lãnh đạo thì không bao giờ phần hồn được tiến. Mưu mô lợi dụng là một sự sai lầm lớn lao trong suốt cuộc đời tu học. Không tiến, tức là chưa minh tâm làm sao kiến tánh. Có kiến tánh thì mới có cơ hội ăn năn sám hối và tự sửa tiến thân. Muốn có điển quang thì phải tự giải. Giải được thì sẽ có cơ hội quy không. Vượt khỏi ngũ hành, sanh khắc thì mới rõ đạo màu. Đầu đuôi là một, chẳng sao đổi giờ. Càng trung tín thì sẽ càng rõ đời cũng như đạo. Bình tâm tiến hóa hành trình quang khai, pháp lực càng ngày càng thanh tịnh, tức là đạt được vốn tự giải nghiệp tâm, lấy quán làm ân, cao tầng tự tiến. Người đời lầm than phân chia sanh khách, nhắc nhở người đời mà không bao giờ sửa được chính mình. Làm thầy tử vi tướng số, đành quên vị trí tâm linh của chính mình là một đại tội. Không tự cứu mà muốn cứu người khác, chỉ có tu trong thực hành thì mới tự giải được nghiệp tâm sai lầm. Dứt khoát thành tâm bỏ đời qua đạo nghiệp tâm sai lầm, hồn vía tương hội trong thanh định, hồi sinh vĩnh cửu, tra tụng niết bàn và giải tỏa trần tâm, hành tâm sáng suốt và thanh tịnh. Từ trường điển quang thanh nhẹ, hướng về ánh sáng diệu thanh mà tiến hóa đến vô cùng tận. Pháp lành hóa giải muôn dân đồng hành đồng tiến, tâm thức khai minh, hành trình sáng lạng, hơn địa vị và tiền tài danh vọng của cõi tạm trần gian. Nơi trú ngụ cuối cùng của phần hồn là thanh nhẹ vô sanh, có một không hai, không ngoài khối óc liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Chiều hướng đi lên là vô cùng tận, chiều hướng đi xuống phân tán và tự đọa. Cho nên người thật tâm tu rất lợi lộc cho tâm thân hướng thượng, tận hưởng nguồn sống của thanh quang trong tự thành. Mắt tươi mặt sáng chẳng biết lo âu là gì thì mới giải được nghiệp tâm. Chiều sâu của điển pháp luôn luôn ban chiếu cho hành giả vô vi thực hành tinh tấn, chẳng còn gian lao và khổ cực.
Thưa thầy, người thực hành pháp lý vô vi đã đạt được quân bình âm dương thì cần phải làm những việc gì hữu ích cho nhân loại?
Chỉ có thực hành thì liên hệ với luồng điển của cả càn khôn vũ trụ hiệp nhất, âm thanh mình cũng thay đổi, từ trường điển quang mình cũng thay đổi, có thể ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cho nên vô vi đã thực hiện nhiều nơi trong cái chỗ nghèo mà không cô mang. Ngày nay chỉ đó sức tâm là tu hành cây khai triển đổi tướng hết, tâm thức cũng đổi, nghèo khổ bán cà rem để sống nhưng mà vẫn hy sinh giúp đỡ người kế tiếp tu, vì chỉ đóng góp những là mấy thao văn những ngày kia kia nọ để nghe những lời giảng cho người ở thôn quê được khỏe mạnh. Và bằng lòng ở trong cái nhà rách nát mà họ biết được có trời Phật chiếu cố họ, họ vẫn an vui sống ngày qua ngày. Cũng nhờ cái gì, nhờ cái triết lý mà họ thông cảm được triết lý, họ thấy trời đất trong họ chứ đâu có phải ngoài họ đâu, mà họ cô đơn, không cô đơn. Người tu vô vi có trời, có đất, có đạo là đủ rồi, cái vốn căn bản người tu vô vi. Cho nên chúng ta về đối với vật chất nguyên giới lộn thì chúng ta thiếu, chứ còn tâm thức chúng ta lúc nào cũng dồi dào. Bạn đạo có chuyện gì thì giúp đỡ lẫn nhau trong cái thật thà xây dựng.
Tại sao khi con đọc kinh sám hối mà con lại buồn ngủ, mà khi đọc xong bài kinh này con không buồn ngủ nữa? Cứ mỗi lần đọc là phải bị như vậy có phải là nghiệp nặng không?
Sám hối ăn năn là phải sửa, trong cách đọc kinh là sửa được. Đọc là cũng như ý lại mà thôi. Chữa nguồn gốc do đâu mà chúng ta có ác ý nói xấu người khác? Nguồn gốc do đâu? Tâm ta thiếu thanh tịnh. Pháp lý vô vi có phương pháp tu để giải trượt và đem lại con người trở nên thanh tịnh. Thì tự nhiên nó mạnh mẽ và nó không có nghĩ chuyện sai lầm của người khác mà để tạo cho tâm thân nó bất ổn. Còn khi mà đọc kinh sám hối mà tâm mình không chữa, đọc thôi, đọc ở bề ngoài thôi, thì nó phải buồn ngủ hay là nó mệt, nó thay đổi bất thường. Còn cái này sửa, tự nhiên nó vui, nó khỏe, Lúc đó nó thấy nguyên khí của trời đất, thanh khí điển hóa thành vạn vật, nó chung sống với thanh khí điển, thay vì sống với sự tranh chấp của trường đời, ô trược.
Càn khôn vũ trụ và vũ trụ quan khác nhau như thế nào? Cảm ơn Đức Thầy.
Càn khôn vũ trụ, ý thức là con người có khối óc. Khối óc của chúng ta là trên 1 tỷ tế bào, có thể chuyển động khắp các nơi. Nếu chúng ta thanh tịnh thì chúng ta hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ đại, càn khôn vũ trụ lớn. Còn vũ trụ quan là thanh quang bên trên ban chiếu và tận độ cho vạn linh cả thế giới cộng hưởng.
Có phải tu theo thuyết vô vi là ở phần lý trung đạo của trời đất và giáo lý của Phật giáo không?
Đúng trung đạo. Hành mới thấy trung đạo. Chứ giáo lý chỉ nói thôi. Hành mới thấy trung đạo.
Có phải tu theo vô vi, ngoài tâm hồn và thân xác, còn phải vay mượn những từ giáo lý của Đạo Phật không?
Không có vay mượn cái gì của ai hết, tự thức. Thực hành để tự thức và phát triển tâm linh của chính mình, không có vay mượn của bất cứ một đạo nào hết.
Thưa Thầy, xin cho biết có sự khác biệt giữa phép tu vô vi và phép tu quan âm như bên môn đạo Thanh Hải không?
Thì tất cả loại xe đang chạy ở ngoài đường, có loại xe nào chạy không về nhà, không chạy không tới nhà, ăn thua người lái xe không cẩn thận mà thôi.
Con có đứa em tu tại Việt Nam từ lâu, hành thiền hàng đêm, nhưng sau bệnh đến với em con tiền miên, và bây giờ vợ của em con mặc lại bị nám nữa, thưa Thầy. Vậy em con phải làm sao? Xin Thầy minh giải.
Cái đó là ăn uống mất trật tự, hại bộ ruột mà không hay, rước tà khí, trong mình ẩm khí quá nhiều, không biết giải, sanh bệnh ra thôi. Chứ còn pháp lý vô vi mà hành đúng thì có giải, đâu có lưu vô được. Cái vấn đề ăn uống phải coi chừng lại, vấn đề ăn uống đi. Không thì phải dứt khoát ăn chay, chắc sanh ra nhiều cho bộ gan tốt lên.
Con có người em bà con bị bệnh tật triền miên, mổ xẻ đủ chỗ mà vẫn không hết bệnh, có phải em con bị nghiệp gì?
Có nhân thì có quả. Kiếp này là em con, nhưng mà kiếp trước nó làm nhiều chuyện hung ác, hại người, tức là hại thân. Nhìn thân nó thì thấy tiền kiếp nó không phải là người hiền. Ngày hôm nay nó phải kiên nhẫn đi, nhịn nhục đi, chấp nhận đi. Chính mình làm sai, mình phải chấp nhận để sửa tiến thì mới có kết quả tương lai cho phần hồn. Còn nhiều người cứ chạy chọt thầy bùa thầy này kia cái nọ chỉ có điên thêm mà không có ích đâu.
Còn những người thì lại không lấy vợ lấy chồng, không con không cái, thì có bị thiệt không? Vậy trong hai trường hợp này ai sẽ tu danh đắc đạo hơn?
Những người không lấy vợ lấy chồng phải ý thức rõ ràng, tôi tu để khai thác tâm thức của tôi, khai thác khả năng sẵn có của chính tôi để phục vụ quần sanh. Người đó là của quý của nhân loại ở tương lai.
Thưa Thầy, theo như chuyện Thánh Fatima thì thế giới đến năm 2000 còn một kỳ đại chiến thứ ba. Rồi theo như chiêm tinh gia Pháp Nostradamus thì có lẽ khoảng năm 1998 thế giới sẽ có đại hồng thủy hay đại chiến. Vậy bao giờ con tu còn kịp không?
Thì bây giờ mình biết như vậy, tin hay không tin do mình. Nếu tin ta lo tu đi, phần hồn mới có lối thoát, xác không có lối thoát. Phần hồn đêm đêm lo tu là có mục đích, có đường tiến mới có lối thoát. Lúc chết chúng ta có bạn bè rước chúng ta chứ không có bỏ chúng ta. Ở cái cõi vô hình bên kia đông lắm, không có phải ít người như bên này đâu. Con ham thích vui chơi thì đâu có đúng ý nghĩa với chữ tu. Vậy làm sao rời đam mê? Muốn rời đam mê là khi tự thức mới rời đam mê, cũng như người ăn mặn với người ăn chay. Mà hành pháp lý vô vi, một thời gian tự nhiên nó không có đam mê nữa. Có rủ nó cũng không đi. Hồi trước là tôi thích cine, một ngày tôi coi 5 rạp, nhưng mà tôi tu rồi tự nhiên không coi rạp nào hết. Trong tôi có cine rồi tôi đi coi chi? Nhiều cảnh trong người lắm, nhắm mắt là thấy sung sướng, đủ cảnh giới tốt đẹp.
Vô vi có khác Phật giáo không?
Tôi không biết Phật giáo là lời ông Phật giáo, ông Phật ông nói. Ông Phật ông đã thành công và ông nói ra như vậy. Mà người thế gian cứ ý nơi lời nói và không chịu thực hành và khai tâm mở trí để nói ra những gì chắc chắn không có thành công. Pháp lý vô vi là người thực hành, đảnh lễ Phật rõ ràng. Không phải là người nói mà không bao giờ gặp được ông Phật thiệt.
Vô vi có thờ Đức Chúa Trời không?
Trời có trước, Phật có sau. Lúc nào cũng phải nhớ trời mà đi. Bỏ trời là chỉ có chết đói và khổ thôi.